Xa xứ. Đêm qua tôi ngủ một mình và thức dậy với một sợi tóc hung trong miệng. Sợi tóc màu hạt dẻ nhạt, ngắn, chắc là tóc đàn ông. Nó làm thế nào đột nhập vào giấc ngủ của thế giới tóc đen và hiện diện một cách đầy sắc tín như thế vào buổi sáng ngày Chủ nhật? Nhạn bay vạn dặm. Cái cây ngoài cửa sổ thì chẳng bao giờ biết tên. 8:15 sáng ra khỏi nhà, 7 tối về, xoay khóa đánh tách. Cánh cửa gỗ dày, nẹp thép, sơn xanh sẫm, 2 khóa. Bên ngoài là cái cây, đường phố, bên trong là Thùy, đôi khi có thêm khách. Khi có khách thì bếp lửa reo vui, xào nấu, chạm cốc, rồi thắp nến, đốt trầm hương, ngắm hoa, nghe nhạc. Không có khách, buổi tối cũng qua, bằng cách nào chẳng rõ. Rốt cuộc rồi cái gì mà chẳng đi qua? Thùy thường tiễn bạn tới gốc cây nhãn. Chỗ đó lần nào anh bạn cũng giữ chặt tay, chẳng cho về. Con đường tối, thoảng mùi thơm mê mị của hương trầm từ am thờ thổ địa. Đêm phập phồng, nó bừng những giằng co đụng chạm đầu đời. Lá dưới chân xào xạc, lá nhãn, lá vối từ nhà hàng xóm theo gió chút sang. Quả vối nhỏ bằng đầu ngón tay út, tím đỏ, vị chua chua ngọt ngọt, chẳng đủ để gợi nhớ lúc sang mùa. Tháng mấy là mùa vối chín, mùa nhãn, mùa ổi, nhót, táo, hồng xiêm. Tháng mấy ngâu vàng rộ trong vườn của bà. Tháng mấy hoa gạo nở. Tháng mấy mùa sấu rụng. Khi chợt nhớ là lúc Thùy chợt biết mình đã quên quá nhiều. 13 rồi, gương mặt người bạn trai đầu tiên mờ nhạt, hình như có râu, hình như không. Cái nốt ruồi lớn lúc nằm bên má phải, lúc bên má trái. Nốt ruồi, râu và cặp môi ướt khát thèm bồng bềnh xoay đảo trên khuôn mặt không sao định hình nổi. Giá như Thùy được ngắm chân dung mình trong ký ức anh ta. Không biết nó giống cái gì nhỉ? Là nụ cười rạng rỡ 19 tuổi với 2 xoáy rung rinh trên má. Là móng sắc của con báo con bị chọc giận. Hay có thể tất cả đã nhạt nhòa như vệt sáng rớt lại của vì sao rụng từ 1,000,000 về trước. Ký ngã khứ giả, tạc nhật chi nhật bất khả lưu, loạn ngã tâm giả, kim nhật chi nhật đa phiền ưu, trường phong vạn lý tống thu nhạn. Bỏ ta mà đi, ngày hôm qua có cầm lại được đâu, làm rối loạn lòng ta. Ngày hôm nay lắm chuyện ưu phiền, gió thổi dài vạn dặm, tiễn chim nhạn mùa thu. Ngày ấy, trong vòng tay siết chặt của người con trai, Thùy vụng vẫy như con chim sợ xa lưới. Chim nhạn mùa thu bay quá xa hơn vạn dặm đường, biết đâu là trốn trở về. Mua 129 đồng 75 xu, trả 150 đồng, phải trả lại bao nhiêu tiền thừa? Không được dùng máy tính, không được tính nhầm. Bàn tay lóng ngóng giữa những tập tiền, Thùy hoàn toàn lú lẫn, lần nào cũng trả thừa. Cô không làm việc được với tiền. Bà chủ kết luận, quắc mắt về phía ông chồng như bảo, đấy, lại rước vào một đứa ăn hại. Da mặt rộm lên, Thùy nói, ở nước tôi, cách tính tiền khác. Tính trừ từ tiền lớn tới nhỏ, không đếm ngược lên như ở đây. Về lý thuyết tôi hiểu rồi, chỉ cần thực tập nhiều. Cô về nhà mà tập, không được tập với tiền của tôi. Bà chủ đóng sập ngăn kéo casa lại, bỏ đi. 71 đồng 50 xu, 72 đồng, 73, 75, 80, thêm tờ 20 nữa thành chẵn 100. Cái máy tính tiền phải trở thành cái máy tự động đếm và trả tiền không nhầm lẫn. Đừng bỏ cuộc. Nhân sinh ngã tài tất hữu dụng, thiên kim tán tận hoàn phục lai. Thời sinh viên, Thùy thường ngâm nga như thế. Trời sinh ta tài, ắt được dùng. 1,000 tiêu hết rồi lại có. Những cặp mắt học sinh lóng lánh nhìn Thùy như bị mê hoặc. Thơ Lý Bạch tuôn chảy, bức tường học đường xám xịt lùi ra xa, cuồn cuộn dâng lên ngang trời dòng nước sông Hoàng. Quân bất kiến hoàng hà, chi thủy thiên thượng lai, bôn lưu đáo hải bất phục hồi. Nhược bất kiến cao đằng minh kinh bi bạch phát, chiêu như thanh ti mộ thành tuyết, nhân sinh đắc ý tu tận hoan, mặc sử kim tôn không đối nguyệt. Dòng thời gian như nước sông sầm sập, từ trời cao tuôn ra biển lớn chẳng quay về. Gương sáng lầu cao ngậm nỗi buồn tóc trắng, sớm như tơ xanh, chiều ngả màu sương tuyết. Khi đắc ý, hãy uống cạn giọt đời, chớ để chén vàng ráo khô phụ tình vầng nguyệt. Lý Bạch biết đời sầu mà khuyên người ta hãy vui tràn. Vai muốn mang gánh nặng cuộc đời, nhưng lòng thì muốn vô ưu, vừa cuồng phóng, khinh bạc trong tiệc rượu, lại vừa u uất sầu nhân thế. Giọng thơ nửa say, nửa tỉnh, nửa như hào hứng, nửa như buồn bã, kỳ lạ hiếm có. Lý Bạch ngồi giữ két, chắc chắn sẽ tính nhầm tiền. Ngũ hoa mã, thiên kim cừu, hô nhi tương xuất hoán mỹ tử. Ngã nhĩ đồng, tiêu vạn cổ sầu, đây ngựa lông ngũ sắc, đây áo cừu giá ngàn vàng. Con ơi đổi rượu tất, cùng nhau ta giết cái sầu nghìn thu. 272 đồng 35 xu, trả bằng credit card. Lý Bạch ơi, nhớ giữ cái phiếu thanh toán có chữ ký, kẻo sẽ phải lột áo thật để đền tiền cho bà chủ. Xử thế nhược đại mộng, hồ vi lao kỳ sinh, ở đời như giấc chiêm bao, làm chi mà phải lao đao nhọc mình. Cửa hàng nằm dưới tầng hầm của khách sạn 5 sao, quanh năm sáng rực đèn, nhiệt độ điều hòa lý tưởng. Ở đây không biết đến ngoài kia nắng, mưa, ấm, lạnh. Thùy thành con búp bê di động giữa hai hàng tủ kính bày đồ gốm sứ đắt tiền. Không cần nói nhiều, miễn là tính tiền cho đúng và gặp người arigato tiễn khách. Con búp bê Á Châu cần thiết cho một cửa hàng toàn khách Nhật ở chính giữa Amsterdam. Những du khách Nhật đến thăm châu Âu chỉ nói tiếng Nhật, ăn đồ Nhật, ngủ khách sạn Nhật và mua sắm trong cửa hàng Nhật. Tuần trước có một bà già cỡ 70, mặc chiếc áo choàng hồng thắm, hai vai cánh tiên bồng bồng như sắp sửa bay lên, phía trước ngực nhún ly, thắt nơ bé bé bồng bông. Bà già đi giày nhũ vàng óng ánh, tóc cài hoa đỏ. Bà mua kim cương ở hiệu đối diện. Mắt người bán hàng sáng lên khi nhận tấm credit card của bà. Hôm qua, một bà khách khác bước vào giữa cơn buồn ngủ của Thùy. Bà bảo có thói quen chỉ mua cái gì đắt tiền nhất. Thùy mỉm cười, ước gì tôi cũng được chọn lựa như bà. Nụ cười tắt nửa chừng, mắt bà khách ơ hờ, chẳng chút quan tâm đến món hàng xa xỉ vừa mua. Khách ở đây thường có vẻ mặt giống bà chủ hiệu kim cương đối diện. Người đàn bà hơn 30 năm ngồi dưới tầng hầm, da thiếu nắng trắng bệch, có lẽ trắng giống như cô gái bị chôn sống làm thần giữ của, ngậm sâm chết từ từ giữa đống tiền vàng. Bà chủ hiệu ngoài 60, môi son đỏ chót trên khuôn mặt sáp nặn. Hơn nửa đời người ngồi canh giữ kim cương dưới hầm. Nếu lột trần bà ấy đưa ra bãi biển lồng lộng nắng, bà ấy sẽ thế nào nhỉ? Sẽ thế nào nếu Thùy thu mình lại thật nhỏ, bước vào bức tranh vẽ trên sứ Delft trau chuốt, nước men biếc xanh gần giống men sứ tàu đời Thanh. Ở đó có trời mây, sông nước, hoa nở, chim hót. Ở đó Lý Bạch có thể sống được. Bạch nhật chiếu lục thảo, lạc hoa tán thả phi, cô vân hoàn không sơn, chúng điều các dĩ quy, bỉ giai vật hữu thác, ngã sinh độc vô y. Nắng chiếu cỏ xanh, hoa rụng bay tơi tả, mây cô đơn trôi về núi vắng, chim bầy tìm lại tổ, vạn vật đều có nơi ký thác, riêng đời ta lẻ loi. Đi mãi mãi theo những dòng sông trên đĩa sứ cũng không thể về bến bờ xưa, nhặt lại chiếc thuyền giấy trắng cô bé Thùy đã thả buổi sớm mùa xuân ấy. Người bạn gái cùng chơi thuyền giấy với Thùy giờ đã có hai con. Cô ấy bảo nhiều khi thấy mình như con chó cái, quay cuồng giữa cứt đái, tã lót, cơm nước và công việc, hầu hạ bốn ông đàn ông già trẻ trong nhà. Cô ấy chỉ thèm ngủ một giấc thật say, thật sâu, không bị con khóc, chồng quấy rầy và chứng đau đầu kinh niên. Nếu đừng vùng vẫy khỏi đôi tay ghì xiết của người bạn trai ấy, có thể bây giờ Thùy cũng thèm ngủ. Chim nhạn mùa thu phải bay đi vạn dặm. Những con chim trên đĩa sứ chẳng bao giờ bay cả. Chúng đậu thành đôi, há mỏ hót vào lòng đĩa một điệu nhạc hạnh phúc no đủ. Hạnh phúc của bà chủ hiệu Kim Cương hơn 30 năm yên vị trong hầm giữa châu báu sáng ngời. Bà ấy đã bao giờ nhìn thấy viên kim cương vĩ đại nhất thế gian? Là đỉnh Himalaya, uy nghi tuyết phủ, sáng chói lên trong nắng. Nơi ấy anh nắm tay Thùy, từng bước một lên mãi đỉnh trời. Qua những con đường heo hút, theo vết chân bầy rắc, lông dài. Qua cầu treo chênh vênh bờ vực sụt lở, quán trà lò sưởi bập bùng hơi nước bay nhòa dòng sông đóng băng. Mây như hổ bông nõn bồng bềnh dâng dưới chân, má Thùy hồng rực vì gió lạnh. Anh gọi Thùy mô sa con chuột nhắt. Con chuột sợ lạnh, sợ đường xa, đã theo anh lên tận đỉnh trời, hít không khí tinh khiết như từ thuở ban sơ. Cũng con chuột nhắt sợ nước lại theo anh xuống biển, bơi giữa đại dương ngắm san hô và cá lượn. Trùng trùng san hô kỳ vĩ kết rừng hoa lộng lẫy dưới thủy cung. Từng đàn cá ngũ sắc bơi lượn dập dềnh giữa những đóa hải quỳ phập phồng như đang thở. Nhưng bây giờ anh đi, Thùy ở lại. Ở lại với dòng sông, chim và hoa chết lặng trên đĩa sứ. Ở lại nhìn sang hiệu kim cương đối diện sáng rực trong bóng tối tầng hầm. Không gian ở đây đặc quánh, cô đơn trườn tới như con rắn hổ mang bành che kín bầu trời. Trong im lặng phun lên xì xì từng tia nọc độc. Này người đánh trống, thổi kèn trên đĩa sứ, hãy nổi nhạc lên, át đi âm thanh câm lặng buốt óc này. Hát rằng, đàn kêu tích tịch tình tang, ai mang công chúa dưới hang trở về. Chàng thạch xanh đến, cánh tay rộng mở. Thùy nói với chàng mời anh đi chỗ khác chơi. Ở đây chúng tôi làm ăn đứng đắn. Nhận visa card, master card, GCB, dinner, club, pin, tiền mặt thì euro, yên hoặc đô la Mỹ. Thank you, bye bye. Nhưng mà khoan đã, thạch xanh, nếu anh thật lòng thì hãy đến. Thử cùng nhau một lần xem đêm ngắn tình dài. Đằng sau cánh cửa khóa màu xanh sẫm, Thùy đợi. Với rượu, hoa, nhạc, nến, trầm hương, công chúa vẫn chờ nhưng thạch xanh không đến nữa. Ngoài cửa sổ, vầng trăng bị bỏ quên lạnh buốt tựa đĩa băng. Cái cây không tên giống bàn tay đơn độc níu mãi lên vòm trời. Nhân sinh phan nguyệt bất khả đắc, nguyệt khước giữ nhân hành tương tùy, hạo như phi kính lâm đan khuyết, lục thủy diệt tận thanh huy phát. Người không thể với lên trăng sáng, khi đi trăng lại mãi theo nhau. Sáng như gương bay rọi chiếu cửa sơn, tóa sạch mây xanh soi vằng vặc. Sáng mai 8:15 trăng lặn, Thùy lại xuống căn hầm sang trọng ấy. Nàng công chúa tự nguyện lưu đày, nhưng biết rằng đâu đó có thể tiếp bên kia quả đất có một vầng trăng vẫn đợi để theo nhau. Đợi biết đến bao giờ cho đủ. Amsterdam, Hemen Vesta, 2002. Phúc. Cõi đời giả tạm, chuyện thật hư, Riêng chị xin giữ nét đẹp của nhân vật. Hương tặng. Nữ, cao 1m65, tóc dài, thon thả. Tôi không biết phải bắt đầu như thế nào. Những mẩu tin tìm bạn hoặc ngắn ngủi, khô khan, hoặc phồng lên như quảng cáo thuốc nhuộm tóc, kem đánh răng, bột giặt. Nữ tìm nam, nam tìm nữ, tít mù vòng quanh. Những quảng cáo không ít đi mà ngày một nhiều thêm. Tôi cũng đăng một mẩu tin như thế trong cái đêm mưa lê thê tạt nước vào cửa kính. Gió rít từng cơn trên mái, hú lên qua ống khói lò sưởi. Cây rẻ ngoài cửa sổ vật vã rút đi những chiếc lá cuối cùng. Lá cây sang năm sẽ sum suê trở lại, nhưng tóc rụng thì không. Mạ đẻ rơi tôi giữa đồng không mông quạnh. Một ngày tháng ba rét nàng bân héo đọt cỏ. Mạ dùng răng cắn đứt cuống rốn bọc tôi vào tấm áo người đang mặc. Khi lết được đến nhà, hai mạ con đều tím tái. Hồng lan, hồng, ngà, ngọc, vân vân, đẹp xinh gì cả. Mạ đặt tên tôi là Phúc, Nguyễn Thị Phúc. Tôi sống được làm người cũng là may mắn lắm rồi, lại vía Đức Phật Bà Quan Âm độ mạng. Nguyễn Thị Phúc. Anh đỏ mặt khi đánh vần tên tôi. Nhất định đó không phải là hợp âm ngọt ngào để anh lẩm nhẩm gọi những đêm thương nhớ. Anh chỉ dõng dạc gào to tên tôi khi nổi giận. Phúc, Phúc, Phúc. Mạ không biết lời chúc lành mạ gửi gắm trong cái tên con gái lại thành trớ trêu ở xứ người. Đời lắm sự chẳng ngờ. Như khi hân hoan rước tôi về nhà, anh không ngờ cô gái tóc dài, nón bài thơ e ấp thùy mị lại thích gặm xương. Xứ này xương sầu, lòng ruột, chân giò chỉ dành cho chó. Thế mà người anh yêu lại ninh xương xình xịch đêm ngày. Dọn cơm lên, con cá để nguyên đầu, hai mắt mở chân chân. Nàng điềm nhiên chọc đũa, móc mắt ăn ngon lành. Kiếp quá! Lại còn cái món bách thanh dọn lên hôm sinh nhật. Những miếng thịt gì bé bằng ngón tay út, trộn những thứ nước sốt hồng hồng, hỏi ra mới biết là lưỡi vịt. Thử tưởng tượng hôn người đẹp với cả trăm cái lưỡi vịt bé xíu còn lo le trong miệng. Sống với anh ít lâu, tôi dần dần phát hiện ra mình vừa ngu, vừa vụng, lại vừa mọi rợ. Đấy cũng là một điều chẳng ngờ. Trước tôi cứ tưởng mình hay ho, cũng bằng cấp nọ kia, cũng bày vẽ tỉa hoa hồng cà chua, hoa sen hành tây, thủy tiên đu đủ. Mâm cỗ bưng lên, phượng hoàng ấp trứng, long phượng chầu nhật nguyệt, hoa lá rực rỡ. Tôi thêu thùa, vá may, chằm nón, đan áo. Tôi làm bánh trái, nấu chè. Nhưng tôi không biết nghiền khoai tây cho đúng kiểu, không biết nướng pizza, mù tịt về các loại kem sốt, pasta. Dùng dao dĩa thì lập cà lập cập nhà quê, ăn miếng phô mai lâu năm cực đắt, cực ngon, cực quý, thì mặt nhăn như khỉ nhai gừng sống. Nghe nhạc gia ù tai, nghe nhạc cổ điển lại buồn ngủ. Giữa đám đông, ai hỏi gì cũng ngớ ngẩn cười, vì tiếng tăm có hiểu gì đâu. Đứa trẻ lên năm ở đây đã bấm máy điện tử toanh toách, mà tôi thì ú ớ, lú lẫn, không phân biệt nổi mấy cái nút bấm trên lò vi sóng. Ra đường là lạc, xe không biết lái, bản đồ không biết coi, đi đâu chồng cũng phải dắt đến tận tay. Kể ra thì nhiều, nhưng tóm lại, tôi thấy mình quả là một ca tuyệt vọng. Anh đối với tôi độ lượng như nhà truyền giáo. Tên tôi là Phúc, tôi gặp may, chứ thân gái như hạt mưa sa, nhiều chị vừa đẹp, vừa khéo, vừa hiền, vừa đảm, mà vẫn bị chồng đánh tím mày, dập mặt. Chồng tôi văn minh, không bao giờ động tay đánh vợ. Khi không vừa ý, chỉ nhún vai bảo tôi ngu, mọi. Tôi thân lừa ưa nặng, ôm gối khóc, ước mình bị đòn. 4.000 năm văn hiến xứ tôi, anh học cấp tốc trong vài tháng. Vài tháng, anh lóng ngóng học cách dùng đũa, chu môi, uốn lưỡi, dưa, dừa, dứa, mắt, mặt, mất, mật. Vài tháng cung kính, nghe mạ tôi dạy cái cậu quần thùng đít nhưng nháo kia là cậu. Đây là bà trẻ lấy ông trẻ họ nhà nội. kia là em gái của vợ của anh, con bà O. Vài tháng anh theo chân tôi lang thang khắp các lăng tẩm, gật gù nghe chuyện rồng tiên giữa đám ăn mày súng xít bu quanh. Anh về nước than thở, xứ anh sao mà nhạt nhẽo, đồ ăn không cay, trời không nắng, người nói không to, nhạc mở không lớn, hoa không hương thơm. Anh nhớ vị cay xé lưỡi của nước mắm ớt, nhớ cái nóng phồng rộp ra, nhớ cậu ba dượng sáu bia tu cả chai, cười to nói lớn, nhớ những mái chùa rêu phong trầm mặc, nhớ nhất là suối tóc đen dài, nụ cười sau quai nón tím, nhớ sóng Thuận An ào ào xô đẩy, nước mát nắng chói chang, nụ hôn ngất ngây biển mặn. Nhớ không chịu nổi, anh vượt đại dương nhập khẩu tôi về với anh. Tôi từ giã mạ ra đi, mang theo pho sử Triều Nguyễn, băng ca Huế, câu hò mái đầy, điệu Nam Ai Nam Bình, tay xách nách mang bó đũa tre, ớt hiểm, mắm ruốc, tôm khô, mang theo cả lời dặn tam tòng tứ đức của mạ, cả ngón nghề nấu bún bò, làm bánh khoái, bánh bột lọc, bánh canh, bánh bèo của O. Có một thứ không cần mang, nó có sẵn trong tôi từ thuở nào, là những giọt máu hồng đêm tân hôn trao hết cho anh tôi khóc. Tên tôi là Phúc, tôi ước ao mang hạnh phúc đến cho anh. Tôi đến từ miền nhiệt đới để làm xứ anh thêm mùi đậm vị. Nhưng anh không ham cái mùi mắm ruốc, xin đủ với một lô lốc họ hàng ông bà O, mẹ, dượng, dì, anh em họ hàng nhùng nhằng rối rắm đằng sau tôi. Sống với nhau vài tháng, tôi len lén vứt lọ mắm ớt vào thùng rác, bịt ni lông, cột chặt dây cho khỏi bay mùi. Đũa tre với lại ca Huế im re xếp xó. Người cần thay đổi là tôi, không phải anh. Đến phiên tôi uốn lưỡi khọt khẹt học tiếng, học dùng dao dĩa, học đi nhẹ nói khẽ nơi công cộng, tả rác đúng nơi quy định, vặn tivi nhỏ tiếng, học rằng nam nữ bình đẳng, không có chuyện của chồng công vợ. Anh một tài khoản, tôi một tài khoản, của anh mang, của nàng nàng xách. Học rằng ông bố bà mẹ có đòi lên thăm thì cũng đừng nhắn lên nhận lời, phải từ tốn xem agenda, chọn ngày rảnh rỗi, không ưa gặp thì từ chối thẳng thừng. Học rằng phải yêu mình trước rồi hãy nghĩ đến chuyện thương người. Khóa học đang tiến triển thì anh chán, từ chức nhà truyền giáo, bỏ lại tôi dở dang văn minh ngu mọi. Buổi sáng hối hả bánh mì kẹp phô ma, tối về đóng cửa âm thầm ăn mắm ruốc. Bàn ăn rất rộng, một cái chén, một đôi đũa, một nồi cơm, tôi ngồi bên nào cũng lệch. Tên tôi là Phúc, tôi sống được làm người là điều may mắn. Tôi không phải đội mưa nhịn đói ngồi trên mái nhà chạy lụt. Thư chị gái kể, ở nhà lụt to lắm, nhà cửa lũ cuốn, cả nghìn người đói rét. Cậu bé hàng xóm bơi đi xin ăn mì gói, bị cánh cửa trôi xẻ đứt đầu. Máu dềnh lên, cái xác cụt đầu trôi về dưới chân bà mẹ. Lúc ấy có thể tôi đang đệm êm chăn ấm nghe nhạc. Tôi chỉ chết trong giấc mơ hàng đêm, những đêm như đêm nay chẳng hạn. Tôi bị chôn sống trong quan tài, nằm nghe đất rơi chậm chậm trên nắp ván thiên. Những con sâu lúc nhúc đục ruỗng thân mình, tóc lở từng mảng, tôi không biết gọi ai. Gọi ai bây giờ? Năm người đàn ông tôi yêu ai cũng tử tế, không nên duyên phận với nhau thì kết nghĩa anh em. Mạ chẳng mất công mang nặng đẻ đau mà bỗng dưng họ hàng đông đúc, rút một dài hình chữ S. Họ lan sang tận xứ Tây, tưởng tượng tôi chết đi, bốn cố nhân, bây giờ là bốn ông anh kết nghĩa, buồn bã khênh bốn góc quan tài. Anh đi đầu ôm bát cơm quả trứng, ảnh tôi phóng to, mắt độ lượng nhìn bể khổ qua khói hương mờ ảo. Một đám ma như thế cũng bỏ công chết. Nhưng khi người ta đã ngậm ngùi, nhận lời làm anh em đến lần thứ năm, thì hy vọng chết ngọt ngào như thế còn ít lắm. Lần trước anh đến, bắt gặp tôi đang ngồi kiết già trước bàn thờ Phật, áo lam, chuông mõ lốc cốc. Lần sau tới, dọn nốt đồ, anh lại thấy tôi áo hồng, quần xẻ gấu đính kim sa lóng lánh. Anh hỏi, thế tôi sắp thành người gì? Tôi nhún vai, quên mất là phụ nữ Việt Nam không biết nhún vai kiểu ấy. Đáo để thì chửi, vỗ tay bành bạch. Thâm trầm thì ra đòn ném đá dấu tay kiểu hoạn thư. Hiền lành cỡ tôi đêm về âm thầm chan nước mắt vào gối. Nhún vai văn minh thế này, đích thị từ trường đào tạo của anh. Còn kinh kệ thì hình như của mạ. Từ ngày ba mất, mạ hóa đá sau ban thờ. Lời kinh ngắt quãng đêm dài. Tôi sợ mình giống mạ, cũng không thích giống anh. Phải yêu thân mình trước nhất. Bài học nhập môn, càng ở đây lâu càng thấy thấm. Tôi sắm quần áo tươi màu, giày dép ví đầm hợp thời trang, tóc dài đung đưa phố xá. Tôi đi tìm tôi để yêu, tìm mãi mà chưa thấy. Sinh nhật lần thứ 40, bạn bè về hết, còn lại tôi với ngọn đèn cầy leo lét, táp nến ròng ròng như nước mắt. Chót sinh ra làm kiếp nến, chỉ muốn cháy cho người. Nến đã thắp làm sao tự tắt, cứ đốt mình và nhỏ lệ sáp khóc mình mà thôi. Tôi ăn chay 1 tháng 4 ngày, rằm mùng 1 đều đặn hương hoa cúng Phật. Tôi học ngoại ngữ, học vi tính. Tôi đi bơi, đi sauna tuần 1 lần. Trần chuồng trên băng gỗ phòng sauna. Tôi ngắm tôi mồ hôi loáng ướt thân mình. Hai núm vú như trái anh đào chín ửng. Eo thon, mông chắc, đùi dài. Ngày tôi xuất giá, mạ dặn tam tòng. Ba tôi mất rồi, anh đã ra đi. Con cái thì chưa có. Phần hồn này, phần xác này tôi không quản lý nổi. Biết tòng ai bây giờ? Hay là rửa nghiệp, tôi lên chùa rắp tâm tòng Phật. Sư ông ưu ái hỏi han, sư ông nói năng điềm đạm, dung mạo, hiền hòa. Tôi về nhà nhắm mắt lại, không thấy Phật, chỉ thấy sư ông. Nam mô Quan Thế Âm Bồ Tát cứu khổ cứu nạn. Tôi hơi dài dòng, thực ra phần chính câu chuyện mà tôi muốn kể bắt đầu từ chiều hôm ấy. Tôi theo bà chị tham dự hội chợ hàng thủ công mỹ nghệ Việt Nam tổ chức ở tỉnh L, miền Bắc Pháp. Đoàn 27 người, chỉ có tôi từ Hà Lan tới. Hội chợ kéo dài 1 tuần. 6 ngày đầu, tối mắt tối mũi vào bán hàng. Nhưng đến ngày thứ 7, phải, chuyện đó xảy ra vào chiều ngày cuối cùng. Khi chỉ còn vài tiếng nữa là tôi xong việc. Kết thúc êm thấm chuyến đi bận rộn mà tẻ nhạt. Tất cả diễn ra chớp nhoáng trong 8 tiếng đồng hồ. 8 tiếng mau như lốc xoáy, 8 tiếng dài như một kiếp người. Anh ta đến tầm 3 giờ chiều, lúc ấy hơi hơi vãn khách. Tôi ngồi bần thần nhớ lại giấc mơ hồi đêm, toàn rắn rết. Con rắn chúa vẩy vàng cuốn chặt bắp chân tôi, trườn lên. Tiếng kêu tắc nghẽn, tôi há miệng nhìn đóa hồng nhung đang nở phồng lên kỳ dị trên ban thờ. Những cánh hoa tự bứt tung khỏi đài, phơi phới bay lên. 3, 5, 7, rồi 100.000 ức vạn cánh hoa màu máu, quay cuồng trong xoáy lốc. Ngọn gió thổi từ miền xa thẳm, lạnh buốt, đẫm hương hoa hồng. Anh ta tới, bóng đổ xuống che một khoảng tối trên chiếc nón trắng tôi chằm giờ. Tôi ngẩng lên, bắt gặp kính trắng gọng vàng, cái nhìn nửa bối rối, nửa thân thiện. Anh ta cao, gầy, áo vàng nhạt, quần jean. Anh ta không mua hàng, chỉ nhẩn nha hỏi chuyện. Hỏi cách thức chằm nón, hỏi cục đá to với cần gỗ chọc ngang kia là cái gì. Hỏi cái đàn này sao có 1 giây. Tôi thủy mị trả lời. Nón chằm công phu, lá xếp mỏng khít, mũi đột trứng rận. Bài thơ xứ Huế, chùa Thiên Mụ, kín đáo, in bóng sau lớp lá. Tất cả mất chọn ngày công. Người Việt Nam chịu khó mà nhân công rẻ mạt. Cái cục đá kia là cối xay, đàn 1 giây là đàn bầu. Tiếng nó buồn thương nức nở, làm thân đàn bà con gái chớ nghe. Những câu hỏi của anh ta sao giống câu anh hỏi ngày mới quen nhau. Cả ánh nhìn hình như cũng thế. Cho nên khi anh ta ngỏ ý mời chiều nay sau giờ làm việc cùng đi ăn tối ngắm cảnh L, thì tôi nhận lời ngay. Lúc đó là 5 giờ 7 phút, 2 tiếng kể từ khi tôi thấy anh ta lần đầu tiên. Cả đoàn ồn lên khi biết tôi nhận lời đi chơi ở một đất nước xa lạ, thành phố lần đầu đặt chân, một mình, buổi tối, với người đàn ông mới quen có 2 tiếng, thậm chí chưa kịp hỏi tên, tôi có điên không? Tôi đứng ở khu triển lãm phóng mắt về phía thành phố tôi chưa từng đến. Nhịp cầu bắc trên dòng sông tôi chưa được qua. Mái nhà thờ vút cao, những ngôi nhà gạch nâu cổ kính. Nắng như mật ong rải trên cánh rừng xanh thẫm xa xa. Một chút nữa thôi, anh ta y hẹn sẽ đón đưa tôi vào nơi đó. Nắng xuân ấm áp, hoa cải vàng bung trên lối cỏ ven sông. Một buổi tối thôi, có ánh mắt người đàn ông trìu mến, bù lại hơn 700 đêm một mình thao thức. Tóc trắng đâm dài trong bóng tối, trong mưa. Một buổi tối thôi, có thể là bắt đầu của những buổi tối khác. 2 chiếc xe cùng xịt tới. Cái xe bus tôi đã quen thuộc. 9 giờ sáng, nó đến đón đoàn chúng tôi từ nhà nghỉ tới hội chợ. 9 giờ tối, nó lại hốt tất cả từ hội chợ về nhà nghỉ. Sáng mai, nó sẽ thực hiện chuyến cuối cùng đưa cả đoàn ra sân bay. Tôi bước về phía cái xe bus đang nổ máy chờ đợi. Xe anh ta đậu phía đối diện, hướng về thành phố. Tôi xin ông trưởng đoàn tờ địa chỉ nhà nghỉ, cất vào ví. Khi chiếc xe bus đã lăn bánh, tôi chợt nhận ra tôi đang rất một mình. Con đường từ đây về nhà nghỉ hơn 1 giờ xe chạy. Mấy hôm đi về đều trên xe bus. Tôi nào có nhớ đường đi lối lại, chỉ biết rằng nó khó đi, đồi dốc ngoằn ngoèo, rừng rậm heo hút. Đã 9 giờ rưỡi tối, mặt trời xuống thấp dần. Trong túi tôi là tấm hộ chiếu, thẻ nhà băng, tiền mặt. Tôi đang đứng với một người đàn ông xa lạ ở một thành phố hoàn toàn xa lạ. Anh ta cho xe chạy chậm chậm dọc dòng sông, kể cho tôi về lịch sử thành phố. Nhưng tôi không nghe, cũng chẳng thấy gì, chỉ nhận biết nắng trên sông mỗi phút một nhạt đi. Hơi lạnh dâng lên, tôi rùng mình. Mới tuần trước, tôi mất ngủ vì đọc mẩu tin trên tờ báo Lá Cải. Một người đàn ông trí thức, ngày đi làm cần mẫn, tối về ra bar uống, làm quen với một cô gái đơn độc, rủ về nhà. Anh ta có khoái cảm làm tình với xác chết. Khám nhà anh ta, mùi tử khí rùng rợn, 7 cái đầu phụ nữ giấu trong bao rác còn chưa kịp phi tang. Lại tin một cô gái bị hãm hiếp trong rừng, tin khách du lịch bị trấn lột, tin con bệnh tâm thần bất ngờ lên cơn, đè vợ ra xiết cổ tới chết. Giấc mơ hồi đêm có con rắn vàng. Tôi lén liếc sang chiếc áo vàng, nước da trắng thiếu nắng, cánh tay nổi gân bắp. Cái sống mũi hơi gồ lên của người đàn ông ngồi cạnh, càng nhìn càng thấy lòng bất an. Anh ta đưa tôi vào quán ăn, nhẩn nha gọi món. Bữa ăn đắt tiền cho một người bạn mới quen. Anh ta muốn gì ở tôi? Dải rừng phía xa xa đã chuyển màu tím sẫm. 10 giờ kém 15. Tôi đặt thìa xuống bàn, cố để giọng đừng run. Tôi phải về. Anh ta nhìn tôi chăm chú. Cô sợ? Tôi muốn về nhà trước 10 giờ rưỡi tối. Cô không tin tôi? Gương mặt anh ta tử tế, kính trắng gọng vàng trí thức. Anh ta nói năng nhã nhặn, hiểu biết, ân cần. Chúng tôi ngồi đối diện, khăn trải bàn trắng muốt, nến cháy bập bùng, một bông hồng hàm tiếu trong lọ sứ, nhạc Mozart dịu dặt, giống như trong giấc mơ, giấc mơ mà tôi không dám tin là có thật. Tôi thú nhận. Ai cũng khuyên tôi đừng đi, nhưng tôi muốn. Tôi tin anh là người tốt, tôi đi. Nhưng bây giờ thì tôi sợ. Bao nhiêu chuyện không hay tôi đọc trên báo. Xin anh làm ơn đưa tôi về. Tôi phải về nhà trước 10 rưỡi tối, kẻo mọi người lo lắng. Cô ăn đi, cả ngày làm mệt. Ăn xong tôi sẽ đưa cô về, đừng lo. Anh ta vẫn điềm tĩnh nhưng có vẻ không vui. Bữa ăn trôi lặng lẽ. Lúc chiếc xe chạy vào vạt rừng tối thẫm thì đã gần 10 rưỡi. Con đường hun hút, anh ta chợt quay sang tôi hỏi. Cô đã bao giờ đi chơi với người ngoại quốc chưa? Cô đã bao giờ làm tình với người châu Âu chưa? Sao anh hỏi tôi như thế? Nghe nói đàn bà Á Châu làm tình rất thú vị, ngọt ngào, đằm thắm. Chiếc xe chạy chậm dần, rừng bịt bùng vây bùa, nghe như có tiếng quả kêu thê lương từ xa vọng tới. Tôi cảm thấy nó đang đến từng phút một. Tôi cảm thấy nó trong mỗi cử chỉ của anh ta, ánh mắt liếc sang tôi nhiều hơn. Xe ngừng hẳn lại giữa rừng sâu, anh ta tắt máy. Những cành cây nghều ngoào chắn tầm mắt. Bóng tối quánh đặc, tôi co rúm khóc. Tin anh. Cô đừng sợ. Lại anh, tôi biết tôi đang ở trong tay anh. Tôi van anh đừng. Tôi đã làm gì đâu. Anh muốn làm gì tôi cũng phải chịu. Nhưng mà tôi xin anh, trời ơi, tôi đã tin anh. Đừng, đừng. Anh ta xoay người, đặt tay lên vai tôi, ngón tay lạnh. Con rắn hồi đêm đang trườn lên, trườn lên. Tôi rũ xuống. Những đêm mất ngủ, tôi thường tự hỏi điều gì đã xảy ra. Tại sao anh ta dừng xe trong rừng đêm? Tại sao anh ta trả tôi về lại nhà nghỉ? Nguyên vẹn, không chảy xước. Có phải những giọt nước mắt cầu xin của tôi làm anh ta không nỡ? Hay tôi đã ngờ oan một tấm lòng? Có phải ơn trên phù hộ tôi thoát hiểm trong ngàn cân treo sợi tóc? Hay tôi đa nghi đã làm hỏng một buổi tối lẽ ra rất ngọt ngào? Hàng ngàn câu hỏi không lời đáp, tôi bần thần nhìn bức họa thần Prometheus treo trên tường. Vị thần ăn cắp lửa cho loài người bị phạt xiềng vào vách đá. Môi bong nẻ, nước ngọt dình lên ngang ngực, cả một biển nước tràn trề ngay trước mắt mà không thể uống. Vĩnh viễn bị đốt cháy bởi cơn khát của chính mình. Anh ta đã gần tôi như nước gần cặp môi khô khát. Tôi dám đi mà chẳng tới tận cùng. Nhưng tôi còn giữ địa chỉ của anh ta. Có thể một đêm gió thốc như đêm nay, tôi sẽ viết một lá thư dài như tôi đang kể với bạn đây, viết về cực hình của kẻ dám ăn cắp lửa trên thiên đường, viết về những người đàn ông đi qua đời tôi như nước, viết về cơn khát không nguôi, viết để làm một cái hẹn, xem thiên đường hay địa ngục chờ tôi. Thư đã gửi, nhưng không có hồi âm. Amsterdam, ngày 6 tháng 6 năm 2002.